This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị đang làm sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa. Cái truyện ý nghĩa này Hoàng Tính đang mời quý vị chúng ta cùng đến với người Việt thay đổi sau 75 như thế nào tiếp theo, với cái vấn đề gọi là cái xấu cũng như là cái năng khiếu ngụy biện của người Việt ra sao. Và xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi chương trình này. Thưa quý vị, không ít người lấy một cái sự nghèo để biện minh, để bảo vệ cho cái sự tồn tại, cho nền giao thông, xe máy, cái nạn lấn chiếm lòng đường, cái vỉa hè. Một số người thậm chí còn đấu tranh để những cái thứ không phù hợp với các đô thị hiện đại văn minh này tồn tại vĩnh viễn, bất chấp cho các hậu quả khủng khiếp. Nếu cần phải tìm một cái tố chất con người nào đó mà người Việt ta giỏi hơn người ở các nước khác thì thiết nghĩ đó là cái năng khiếu ngụy biện. Chúng ta nói được với nhau, chúng ta giải thích được cho nhau mọi thứ trên đời một cách dễ dàng và đầy thuyết phục. Kể cả những cái thứ mà chúng ta hiểu rất là ít, và thậm chí đó là cả những cái thứ mà chúng ta thực ra chúng ta không có hiểu gì cả. Những cái xấu tràn lan ở trong xã hội như quý vị thấy. Tham ô, tham nhũng, ăn trộm, ăn cướp, kể cả giết người, rượu chè, cờ bạc, đĩ điếm, đầu độc nhau bằng hàng hóa độc hại, thực phẩm độc hại, vi phạm luật, gây rối loạn, trật tự giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xả rác bừa bãi, chen lấn, xô đẩy, mọi lúc, mọi nơi, phải không quý vị? Quan tham thì tài chính họ tham. Cái đó rõ rồi. Và họ cũng không có thanh minh thanh nga gì cả. Họ chỉ tìm cách họ trốn tránh đi cái sự trừng phạt nghiêm minh của cái pháp luật, mà đôi khi họ lại cùng toa rập với lại pháp luật để mà che đậy đi những cái sự việc đó. Còn các kiểu dân hư thì chúng ta đều giải thích được hết. Rất đơn giản, đó là những cái ngụy biện phải gọi là đầy thuyết phục. Ôi dân hư bởi tại quan tham. Đó là một cái câu nói gần như là cái cửa miệng của rất là nhiều người cho nhiều những hoàn cảnh khác nhau của cái bản thân mình hay hoặc là của người khác. Vâng, chúng ta yên tâm rằng một ngày quan hết tham hay hoặc là hết quan tham thì mọi người sẽ rất tử tế ngay, và nước ta sẽ trở thành một cái thiên đường về cái môi trường sống, đúng không quý vị? Nhưng hãy trung thực với mình đi nghe. Có bao nhiêu người ngoài 25 tuổi làm điều tốt không vì cái mục đích cá nhân của mình, mà đơn giản chỉ vì noi gương người tốt, việc tốt của cái người A, người B, người C nào đó hả? Có bao nhiêu người ngoài 25 tuổi làm điều xấu không vì một cái động cơ cá nhân của mình, mà đơn giản chỉ là vì theo cái gương xấu của người X, người Y, người G nào đó, đúng không? Ai chứ nhà tâm lý học nổi tiếng Abraham Maslow thì chắc không bao giờ chấp nhận cái cách giải thích vạn năng của người Việt được cả. Theo ông Maslow, nhà tâm lý học nổi tiếng này, thì mọi người đều hành động theo những cái nhu cầu cụ thể của chính cái bản thân. Mọi hành động của mỗi một cá nhân đều có một hay hoặc là một số những cái nhu cầu cá nhân sau đó. Bối cảnh hành động chỉ tác động làm thay đổi lợi ích thu được và rủi ro phải chịu của cái hành động thôi. có làm thêm gương, có làm theo cái gương ai á, thì cũng là để đáp ứng những cái nhu cầu của cái bản thân của cái người hành động thôi, đúng không thưa quý vị? Nói một cái cách khác đó là gì? Một người tốt hay hoặc là một người xấu không phải vì cái người khác tốt hay hoặc là xấu, mà vì những cái lợi ích mà cái hành động tốt hay hoặc là hành động xấu có thể mang lại cho chính người đó. Nếu các lợi ích đủ lớn, còn các rủi ro, tức là những cái hậu quả nó được nhận thức là nhỏ hay hoặc là không có rủi ro theo như họ nghĩ, thì người đó sẽ hành động theo cái sự chỉ đạo của cái nhu cầu chính ngay cái bản thân của họ. Trong cái bối cảnh hành động chỉ có thể làm tăng hay hoặc là giảm cái lợi ích rủi ro của họ thôi. Một vị quan thực hiện hành động tham ô vì lợi ích tiền bạc cho chính mình. Khi tham ô, vị quan đó nhận thức rủi ro của hành động tham ô này là ôi giời, nhỏ như con thỏ, giống như quý vị thấy trong cái chuyến bay giải cứu. Những con kền kền nó đã nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ tôi giúp dân thôi, tôi nhận tiền nó là tiền cảm ơn thôi. Nhưng họ đâu biết đó là họ đang tham ô. Một người dân cướp của, thì cái người đó cướp của không phải vì theo cái gương xấu của vị quan tham ô nào đó, mà là vì lợi ích tiền bạc cho chính mình. Khi cướp thì người đó nhận thức rủi ro của hành động cướp này. Ui nhỏ quá mà, đâu có gì đâu gọi là lớn, phải không thưa quý vị? Một người dân lao vào hôi của trong một cái vụ tai nạn giao thông hay hoặc là tai nạn hay hoặc là thiên tai, thì người đó hôi của không bị theo cái gương xấu của cái vị tham quan nào đó mà là vì cái lợi ích vật chất của chính mình, phải không thưa quý vị? Ôi, chiều nay chúng ta có được một kết bia free, tết bia không tốn tiền chẳng hạn. Hôi của cũng là cướp của. Khi hôi của thì người đó nhận thức rủi ro bị xã hội lên án hay hoặc là bị bắt ra tòa xử là nhỏ. Một người dân vượt đèn đỏ, người đó vượt đèn đỏ không phải vì theo cái gương xấu của vị quan xấu nào đó, mà là vì muốn đi nhanh qua cái ngã ba tiên tiên, vượt đèn đỏ là cướp đường. Thời gian và cái sự an toàn của người khác xấu xa không kém cướp của. Khi vượt đèn đỏ, người đó nhận thức cái rủi ro của mình bị các xe đi theo cái tín hiệu đèn xanh đâm chết hay hoặc là bị công an bắt phạt tiền. Ui là nhỏ, phải không quý vị? Một người dân chen lấn xô đẩy khi đi mua hàng hay hoặc là đi khám bệnh, người đó chen lấn, người đó xô đẩy không phải vì theo cái gương xấu của cái vị quan xấu nào đó, mà là vì muốn mua được hàng hay hoặc là được khám bệnh nhanh hơn những cái người khác. Chen lấn, xô đẩy là cướp cái thời gian, cướp cái sức khỏe của người khác, xấu xa không kém cướp của. Khi chen lấn, người đó cũng nhận thức rủi ro bị lên án là nhỏ. Khi nghe đến đây, khi đọc đến đây, không ít người sẽ nhìn ra bảo bối thứ hai, đó là cái gì? Sự thiếu hụt về cái nhận thức hay hoặc là cái sự thiếu giáo dục. Họ sẽ nói rằng là gì thưa quý vị? Những cái hành động xấu đó trong dân là do cái nhận thức của con người nông cạn, do cái chất lượng giáo dục yếu kém, trong đó có các môn giáo dục công dân. Cái lỗi là của ngành giáo dục, phải sửa từ giáo dục, chứ không phải là họ chỉ là nhỏ mà thôi. Nói như vậy không có sai. Và cái ngành giáo dục cần phải đổi mới toàn diện để mà tạo ra những cái thế hệ mà người ta gọi là thế hệ Việt Nam có chất lượng hơn, giống như cái cách mà họ nói bây giờ là cái chất lượng hơn. Luôn cả cái con người cũng phải chất lượng hơn, đồ ăn chất lượng hơn thì con người cũng phải chất lượng hơn, đúng không thưa quý vị? Nhưng trong khi chờ những cái thế hệ người có chất lượng hơn đó, thì chúng ta vẫn phải có những cái giải pháp đối với những cái hàng hóa tồn kho xấu xí, đó là chính chúng ta. Chúng ta không thể bắt những cái người tuổi 20, 30, 40, 50 quay lại để mà học từ cái lớp vỡ lòng và những cái môn học đạo đức công dân có cái chất lượng tốt hơn, thưa quý vị. Cũng không cần thiết phải làm điều đó. Bởi vì như thế nào? Bởi vì ngoài cái giáo dục ở nhà trường, còn có giáo dục của gia đình, của giáo dục của xã hội, giáo dục của pháp luật. Trong đó, mỗi người đều có thể tự học, được học, thậm chí là bị bắt học. Không ở đâu giáo dục ở nhà trường có thể thay thế được rất nhiều những hình thức giáo dục sau nhà trường. Một người được giáo dục pháp luật tốt và vì một cái xã hội có trật tự kỷ cương, thì người đó không bao giờ lấy cái sai cái xấu của ai đó để mà biện minh cho cái sai cái xấu của bản thân mình hay hoặc là của những người khác. Nhưng mà ở nước ta thì đây là cái kiểu thái độ phổ biến trước các hiện tượng trong xã hội. Mọi thứ xấu xa đổ hết cho những cái chính sách, đổ hết cho những cái cơ chế, đổ hết cho cái thể chế là xong. Mặc dù biết họ cũng phải có một phần, mặc dù biết chúng ta biết là chính sách, cơ chế hoặc là thể chế đó có một phần. Không ít người lấy một cái sự nghèo để mà biện minh, để mà bảo vệ cho cái sự tồn tại, cho cái nền giao thông xe máy, cái nạn lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để mà làm chợ cóc, quán cóc, để mà làm chỗ giữ xe. Một số người thậm chí còn đấu tranh để những cái thứ không phù hợp với các đô thị hiện đại văn minh này nó tồn tại vĩnh viễn, bất chấp những cái hậu quả, phải gọi là những hậu quả khủng khiếp của chúng đối với lại cái sự phát triển của xã hội con người. Họ bảo ra đến Paris, đến London, đến New York đi. Đó, còn có một cái nền kinh tế không được tốt lắm cơ mà. Điều mà họ không nói để mọi người biết đó là Paris, London hay là New York thì có một cái kinh tế, người ta gọi là kinh tế vỉa hè có chứ. Nhưng đó là một cái kinh tế vỉa hè để được chính quyền địa phương họ quy hoạch, họ quản lý chặt chẽ để mà đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm, cũng là trật tự, mỹ quan đô thị, không phải là một cái thứ kinh tế vỉa hè tự phát và gần như không được quy hoạch quản lý như ở ta. Singapore cũng có những cái hàng cơm bình dân, nhưng mà không phải là những cái hàng cơm bạ đâu, ngồi đó xung quanh thì đầy rác rưởi, ruồi muỗi như ở ta, ở các thành phố lớn hoặc là cái đô thị nhỏ chẳng hạn. Họ cho rằng xe máy là một cái phương tiện đi lại của người nghèo và bảo vệ quyền sử dụng xe máy vĩnh viễn của mỗi người dân. Họ đã lờ đi một cái thực tế là các nước Trung Cộng hay hoặc là Myanmar cũng đã cấm xe máy ở rất là nhiều những cái thành phố. Họ cũng không nói đến cái quyền của mỗi người dân, kể cả người nghèo, được hưởng một cái nền giao thông công cộng văn minh, hiện đại, an toàn như là người dân ở những nước khác. Họ không nói đến cái trách nhiệm đóng góp của người dân cùng với lại cái chính quyền để mà sớm có một cái nền giao thông công cộng như vậy, dù chỉ là một cái sự đóng góp tinh thần cũng như là sự sẵn sàng từ bỏ cái thói quen đi xe máy để mà phát triển những cái vấn đề giao thông công cộng mà cái chính quyền sở tại họ đề ra. Chúng ta thường chấp nhận mỗi sự ngụy biện bởi vì không nghĩ nó gần như là đồng nghĩa với một cái từ khác, đó là kêu là gì? Đạo đức giả. Nó dẫn dắt con người đến một cái thứ giá trị giả luôn. Có những thứ mà không có một cái giá trị ở xã hội phát triển văn minh, đó là những cái thứ không có ha. Giống như vậy cả đâu ha. Không ở đâu một xã hội có thể phát triển giàu có và văn minh dựa trên cái sự phổ biến của năng khiếu ngụy biện cũng như là cái thói đạo đức giả cả. Theo học thuyết của Maslow thì để thay đổi cái hành vi con người cũng như là giảm bớt những cái thứ xấu xa trong xã hội, không có cách nào khác là phải tác động mạnh mẽ vào các lợi ích, các thứ xấu xa đó để mang lại cho cái đối tượng hành động, làm giảm hay hoặc là triệt tiêu chúng, đồng thời tác động mạnh mẽ vào cái phía nhận thức và làm cho mỗi một người ý thức đầy đủ những cái rủi ro, những hậu quả từ mỗi hành động của bản thân. Nếu ai đó bảo mọi người cứ tử tế đi rồi tôi sẽ tử tế thì người đó hoàn toàn không đáng tin chút nào. Điều kiện người đó đưa ra để trở thành cái người tử tế, không có xã hội nào mà đáp ứng được đâu cả. Đó là một trong những cái nhức nhối của cái con người Việt Nam từ trong nước ra đến nước ngoài. Lần lượt Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị. Vì những cái xấu xa mà phải gọi là Hoàng Tính không có nói về những cái xấu xa. Nó đơn giản như Hoàng Tính nói, nó còn có những cái xấu xa ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này của những người Việt, họ thay đổi ra sao. Những cái xấu xa nó hiện nó tồn tại như thế nào để chúng ta có một lúc chúng ta suy ngẫm lại chúng ta phải làm gì. Chúng ta phải sửa đổi như thế nào để chúng ta cảm thấy là chúng ta yên bình hơn, chúng ta cảm thấy chúng ta nhẹ lòng hơn trong cái vấn đề mà mọi người nói rằng là người Việt Nam xấu xí lắm. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình mà Hoàng Tính thực hiện rất là nhiều lần trong cái phần mà đọc truyện có ý nghĩa này, người Việt thay đổi sau 75. Ngày hôm nay với cái phần cái xấu cũng như là cái năng khiếu ngụy biện của người Việt hiện tại như thế nào trong cái xã hội nhiễu nhương ở từ trong nước ra đến hải ngoại. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành.